Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 22 với đề tài Epaphra, căn cứ trên thư Philip, chương 2, từ câu 25 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thánh Kinh nói đến hai người mang tên Epaphra, một người ở Colosse và một người ở Philip, người sau này thường được gọi là Epaphroditus, mà có bản dịch Việt văn đã phiên âm ra là Epaphodic. Thật ra hai tên đều đồng một chữ và dĩ nhiên có cùng một nghĩa. Epaphra hay Epaphroditus đều có nghĩa là đẹp, duyên dáng. Epaphra là tên rút gọn của Epaphroditus. Theo thư Colosse, có một người sinh trưởng tại Colosse tên là Epaphra. Người này có lẽ đã nhờ sứ đồ Phao-lô dìu dắt đến với Chúa tại Ê-phê-sô rồi trở về quê hương ở phía đông tỉnh Tiểu Á để truyền bá phúc âm. Theo thư Colosse, chương 1, câu 7 và chương 4, câu 12, Epaphra đã sáng lập và hướng dẫn hội thánh Colosse. Như thế, Epaphra ở Colosse là một nhà truyền đạo, một người chăn bày, còn Epaphra trong thư Philip là một tín hữu của hội thánh Philip, xứ Macedon. Epaphra được hội thánh quê hương cử làm đại diện, đem quà tặng, vượt biển đến thủ đô La Mã để viếng thăm và tiếp tế cho sứ đồ Phao-lô, lúc ấy đang bị giam cầm tại La Mã. Từ Epaphra là chữ Hy Lạp, chiếc tự theo nghĩa đen là thuộc về thần vệ nữ. Đây là một tên rất thông dụng trong xã hội Hy Lạp và La Mã thời đó. Mặc dầu còn mang tên có màu sắc tôn giáo của người Hy Lạp, nhưng Epaphra đã ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu, không còn thuộc về thần vệ nữ nữa. Epaphra đã được Chúa cứu thế đổi mới cả tâm tính, chí hướng và cuộc đời, nên đương nhiên được chấp nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời và hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Thật Chúa cứu thế có thừa quyền năng để giải thoát một người khỏi xiềng xích công cùm của tội lỗi, của quá khứ đen tối, hư hoại, biến đổi người ấy thành một con người mới, một con người thánh thiện, phản ánh sự sống của Chúa cứu thế giữa xã hội. Điều đáng lưu ý là Epaphra, người Philip, đã được sứ đồ Phao-lô quý mến, tôn trọng và dành một đoạn văn trong thư Philip để nói đến người tín hữu khả ái này. Phao-lô viết: "Nhưng tôi thấy cần cho Epaphra về ngay với anh em, được anh em cử đến giúp tôi. Epaphra nay đã thân thiết như người ruột thịt, cùng hoạt động và chiến đấu với tôi. Anh trông mong gặp anh em, anh lo ngại vì anh em đã nghe tin anh đau yếu. Anh đau nặng gần chết, nhưng Thượng Đế đã thương xót cả anh và tôi, nên chữa lành cho anh, để tôi khỏi thêm buồn bã giữa cảnh gian khổ hiện nay. Vì thế, tôi càng nôn nã cho anh về, để anh em vui thỏa gặp anh. Do đó, tôi cũng bớt băn khoăn. Anh em hãy nghênh đón anh với niềm hân hoan nồng nhiệt trong Chúa. Hãy tôn trọng những người như thế, vì anh gần bỏ mạng trong khi phục vụ Chúa cứu thế. Anh đã liều mạng để bù lại những điều anh em không làm được." Philip chương 2, từ câu 25 đến câu 29. Qua đoạn văn ngắn ngủi này, chúng ta thử tìm hiểu về công vụ, trận đao và tinh thần của Epaphra. Thứ nhất, công vụ của Epaphra. Phao-lô miêu tả công vụ của Epaphra trong câu 25, sau khi gọi Epaphra là anh em mình, tức là con cùng một cha thiên thượng, Phao-lô dùng ba từ liệu: bạn đồng lao của tôi, chiến hữu của tôi và ủy viên phục dịch của anh em phục vụ tôi để nói lên ba khía cạnh trong công vụ của Epaphra. A nhỏ, bạn đồng lao của tôi. Khi ở quê hương, Epaphra chắc hẳn là một thanh niên tuấn tú, yêu mến Chúa, hăng hái làm chứng về Chúa, trung kiên phục vụ hội thánh. Nhưng khi đến La Mã một thời gian, anh đã trở thành người bạn đồng lao của vị sứ đồ có nhiệm vụ truyền bá phúc âm cho khắp đế quốc La Mã. anh đã đồng công cộng tác với Phaolô để giới thiệu Chúa cứu thế cho dân chúng thủ đô La Mã, đặc biệt là cho các cấp sĩ quan và binh sĩ thuộc nhiều dân tộc trong quân đoàn ngự lâm. Về nhỏ, Phaolô cũng gọi Epaphra là chiến hữu của ông. Thánh Kinh thường ví sánh cuộc đời của người theo Chúa như một cuộc đời chiến đấu không ngừng. Đây không phải là cuộc chiến đấu quân sự hay chính trị. Đây là một cuộc chiến đấu với tội ác, cám dỗ, chiến đấu với xác thịt, với bản tính cũ hư hoại, chiến đấu với chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối này và các thần dữ trên trời, chiến đấu để giải cứu nhiều người đang bị Satan xiềng xích trong vòng nô lệ, chiến đấu để giúp anh em tín hữu tiến lên trên con đường theo Chúa. Thư Hy Bá chương 2 khích lệ người chiến sĩ thập tự. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết. Hy Bá, chương 12, từ câu 2 đến câu 4 phần A. Rút kinh nghiệm chiến đấu, sứ đồ Phao-lô khuyên nhủ người chiến sĩ thuộc linh trong thư Ê-phê-sô. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi thứ khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, nhưng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy chân lý làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của phúc âm bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của phúc âm. Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 19. Epaphra đã học với Phao-lô phương pháp chiến đấu thuộc linh, đã áp dụng đúng mức, nên đã cùng Phao-lô chiến thắng được bao cuộc tiến công phủ bảo của tội ác, của thế gian, của Sa-tan và đã giải cứu được biết bao linh hồn đồng bào, đồng loại. Ngày nay, mỗi tôi tớ của Đức Chúa Trời đều cần một số tín hữu trung kiên như thế. Bạn là con cái Chúa, là người theo Chúa, vẫn còn khoanh tay ngồi đó để mặc cho các tôi tớ Chúa chiến đấu cô đơn trên chiến trường thuộc linh hay sao? Bạn hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa trong mấy câu thánh kinh vừa đọc. Bạn hãy đọc cho thấm nhuần thơ Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 20. Bạn hãy đứng lên theo Chúa cứu thế, chiến đấu cùng các tôi tớ Chúa trên chiến trường thuộc linh. Hội thánh đang chờ bạn, hàng trăm, hàng nghìn người chưa biết Chúa đang chờ bạn. C nhỏ. Trước sau, Epaphra vẫn không quên mình là sứ giả của hội thánh Philip, được cử đi tiếp tế và phục vụ sứ đồ Phao-lô. Hội thánh Philip tuy đông đảo tín hữu, nhưng khi cần một sứ giả, một người đại diện xứng đáng, một người được hội thánh hoàn toàn tín nhiệm, một người làm tiêu biểu cho mức độ yêu Chúa, thương người của hội thánh, họ đã chọn Epaphra. Khi viết về Epaphra làm sứ giả, Phao-lô không ngần ngại dùng ngay danh từ Apostolos mà hội thánh thường dùng để chỉ về các sứ đồ. Thật ra, từ này theo nghĩa đen là người được sai đi, làm sứ thần, sứ giả. Chính 12 sứ đồ cũng là những người được Chúa sai đi làm sứ giả truyền bá phúc âm. Nhưng ở đây, Phao-lô dùng theo nghĩa rộng, nghĩa thông thường ở xã hội Hy Lạp thời bấy giờ. Nhiệm vụ mà hội thánh Philip ủy thác cho Epaphra gồm hai phần, đại diện hội thánh đem các tặng phẩm đến cho sứ đồ Phao-lô. Thứ hai, tinh thần của Epaphra. Phao-lô viết tiếp, anh trông mong gặp anh em, anh lo ngại vì anh em đã nghe tin anh đau yếu. Anh đau nặng gần chết, nhưng Thượng Đế đã thương xót cả anh và tôi, nên chữa lành cho anh, để tôi khỏi thêm buồn bã giữa cảnh gian khổ hiện nay. Vì thế, tôi càng nôn nã cho anh về, để anh em vui thỏa gặp anh. Do đó, tôi cũng bớt băn khoăn. Anh em hãy nghênh đón anh với niềm hân hoan nồng nhiệt trong Chúa. Hãy tôn trọng những người như thế, vì anh gần bỏ mạng trong khi phục vụ Chúa cứu thế. Anh đã liều mạng để bù lại những điều anh em không làm được. Philip chương 2, từ câu 25 đến câu 29. Tinh thần của Epaphra tỏ ra trong tấm lòng ưu ái đối với hội thánh Philip, sự phục dịch sứ đồ Phao-lô trong ngục tối và sự hy sinh phục vụ Chúa cứu thế. A nhỏ, tuy thân vẫn ở thủ đô La Mã, Tuy hằng ngày vẫn sinh hoạt giữa một xã hội giàu có, xa hoa, nhưng lòng của Epaphra vẫn hướng về hội thánh quê hương. Epaphra trông mong gặp mặt lại các anh em thân thương trong Chúa. Qua cơn bệnh trầm trọng, Epaphra lại càng thấy tấm lòng ưu ái đối với hội thánh quê hương thêm nồng thấm. Epaphra đau nặng, tin bay về hội thánh quê hương làm cho anh em tín hữu rất quan tâm lo lắng. Tại La Mã, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện chữa cho Epaphra lành hẳn, nhưng hội thánh Philip chưa nghe tin nên chắc hẳn đã viết thư thăm hỏi, tỏ mối quan ngại và tình yêu thương đặc biệt đối với Epaphra. Trước các diễn biến đó, Epaphra càng thương nhớ hội thánh quê hương, muốn trở về để thỏa lòng mong nhớ. Phaolô liền cho Epaphra đi ngay, đi trước cả Ti-mô-thư, vì Ti-mô-thư còn phải đợi kết quả phiên tòa xử vụ án Phaolô. Nhân cơ hội Epaphra lên đường gấp, Phaolô đã viết bức thư quý báu này gửi cho hội thánh Philip. Bức thư đã trở thành một dòng suối ngọt tưới mát tâm linh bao nhiêu nghìn triệu người theo Chúa. B nhỏ, Epaphra phục vụ Phaolô với một tinh thần nhẫn nhục hiếm có. Muốn phục vụ một người tù có cơ bị án tử hình, dù người ấy là vị sứ đồ khả kính Phaolô, thì một người Hy Lạp tự do có quốc tịch La Mã như Epaphra phải tình nguyện sống như một người tù, bị đối đãi như một người tù, bị các nỗi cực nhọc cả tinh thần lẫn thể xác như người bị kể vào hàng kẻ dữ. Epaphra đã chấp nhận tất cả, vì anh biết Phaolô chịu giam cầm, tra tấn, bạc đãi, có cơ lãnh án tử hình chỉ vì theo Chúa và truyền bá phúc âm. Anh ý thức rõ rệt rằng theo Chúa không có tội gì với dân tộc, truyền bá phúc âm không có tội gì đối với tổ quốc mà còn giúp ích tích cực cho dân tộc, cho tổ quốc. Hơn nữa, pháp luật hiện hành không bao giờ cấm đoán phúc âm, pháp luật tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Vì thế Epaphra không hổ thẹn, không rụt rè, nhưng anh dũng chia sẻ thân phận hãm hiu, cực nhục của người truyền bá phúc âm. C nhỏ, Phaolô viết rằng anh gần bỏ mạng trong khi phục vụ Chúa cứu thế. Epaphra đã tỏ ra tinh thần hy sinh vì Chúa, sẵn sàng bỏ mạng để phục vụ Chúa. Chúng ta không rõ Epaphra đau bệnh gì đến nỗi suýt bỏ mạng, cũng không rõ anh phải gặp cơn hiểm nghèo gì tại thủ đô La Mã, nhưng Phaolô cho biết anh gần bỏ mạng trong khi phục vụ Chúa cứu thế. Chắc hẳn chứng bệnh hiểm nghèo của Epaphra là hậu quả hăng say của cuộc truyền bá phúc âm và phục vụ tôi tới Chúa trong ngục tối. Ngay cả khi phục vụ Phaolô liều mạng để giúp đỡ tôi tới Chúa, Epaphra ý thức rõ rệt rằng anh phục vụ Chúa cứu thế, anh chỉ hy sinh vì Chúa cứu thế. Nếu không phải vì Chúa cứu thế, sự hy sinh hay phục vụ Phaolô chỉ có giá trị theo nghĩa tình bạn hữu, tình thầy trò. Nhưng Epaphra đã hy sinh cho Phaolô chính vì yêu thương Chúa cứu thế, vì biết ơn Chúa cứu thế đã hy sinh tất cả để cứu rỗi mình. Thánh Kinh chỉ dành mấy câu ngắn để nói về người tín hữu Epaphra tại thành phố Philip. Nhưng qua các nét chấm phá ấy, chúng ta được học một bài vô cùng quý giá về công việc và tinh thần phục vụ Chúa và hội thánh của mọi người theo Chúa trong mọi hoàn cảnh và đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 2, từ câu 25 đến câu 30, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 với đề tài Phân biệt chân giả trong hội thánh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chết là chết vì Christ Jesus. Ngoài Chúa, cuộc đời này có ý nghĩa chi? Ngoài Jesus, chúng con chẳng làm được gì.
Lạy Chúa, về đời này con như đã chết đi. Hiện nay con sống là sống trong Ngài.
Lạy Cha, trước mặt Ngài con như đã chết, con đã bị đóng đinh với Christ trên thập hình đau thương năm mai. Giờ đây cuộc đời này thuộc Christ Jesus, tùy thuộc Ngài là đấng